Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Trong 3 tháng đầu năm, thành phố Thái Nguyên thu ngân sách đạt 620 tỷ đồng, đạt trên 132% so với cùng kỳ năm 2018.
Nhằm nâng cao chất lượng cũng như gìn giữ thương hiệu ổi Đinh Nham, xã Linh Sơn đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng ổi, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Văn hóa và Du lịch. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 12 tháng 4, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Công tác Đại biểu và Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu Dân cử thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử năm 2019. Tham gia tập huấn có 200 đại biểu, bao gồm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân, thành viên các ban Hội đồng Nhân dân 9 huyện thành thị, lãnh đạo và chuyên viên văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và cấp huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe truyền đạt 2 chuyên đề, gồm kỹ năng thẩm tra báo cáo, tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân và kỹ năng giám sát, chất vấn và phát biểu tại nghị trường. Theo đó, đối với chuyên đề kỹ năng thẩm tra báo cáo, tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân, các giảng viên tập trung phân tích làm rõ những nội dung, công tác chuẩn bị, trình tự thẩm tra, nội dung thẩm tra, xây dựng báo cáo thẩm tra, cùng với đó là các lưu ý khi xây dựng báo cáo thẩm tra. Về chuyên đề kỹ năng giám sát, chất vấn và phát biểu tại nghị trường, các đại biểu được chú trọng đến việc chọn vấn đề chất vấn, cách thu thập thông tin, cách đặt câu hỏi chất vấn. Đối với việc phát biểu tại nghị trường cần lưu ý, ngôn ngữ phải giản dị, chính xác, giọng nói rõ ràng, nét mặt thân thiện, không quá căng thẳng, không để cảm xúc lấn át, biết dừng lại đúng lúc. Thông qua lớp tập huấn, các đại biểu sẽ được nâng cao hơn nữa kiến thức, kỹ năng cần thiết của người đại biểu dân cử, qua đó sẽ giúp nâng cao chất lượng hoạt động của các đại biểu, cũng như góp phần để các chính sách được thực hiện đạt hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội, củng cố lòng tin của cử tri với đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Sáng 13 tháng 4, Tổ dân phố 23, phường Chùa Hang đã long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2016-2018. Tới dự có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Tổ dân phố 23, phường Chùa Hang hiện có hơn 130 hộ dân, gần 450 nhân khẩu với 5 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tổ dân phố 23 đã được chính quyền và các ban ngành đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả thiết thực. Đại đa số nhân dân tích cực hưởng ứng, qua đó đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương. Nội dung biện pháp thực hiện của phong trào ngày càng thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân, thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển sâu rộng, có tính chất toàn diện, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Một số kết quả nổi bật trong thực hiện phong trào ở tổ dân phố như hàng năm tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa trung bình từ 97% trở lên, vận động nhân dân đóng góp gần 20 triệu đồng vào các loại quỹ nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa 27 tháng 7 vì người nghèo, chăm sóc người cao tuổi. Từ các nguồn quỹ này, tổ dân phố đã tổ chức thăm hỏi động viên tặng quà cho hàng chục lượt gia đình chính sách, hộ chẳng may gặp hoạn nạn khó khăn. Năm 2018, tổ dân phố đã vận động nhân dân đổ bê tông cải tạo hai bên hành lang đường giao thông, sửa chữa và xây mới 100 mét đường điện chiếu sáng trên địa bàn tổ. Tình hình an ninh trật tự được ổn định, tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa 13 năm liên tục. Tại lễ trao bằng khen, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã chúc mừng và ghi nhận những thành tích đã đạt được trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của nhân dân tổ dân phố 23, phường Chùa Hang, đồng thời nhấn mạnh
chúng tôi đề nghị công chí tập trung vào ba cái nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thứ nhất là đề nghị công chí là quán triệt sâu sắc những quan điểm, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng Nhà nước về phát triển văn hóa để chúng ta vận dụng vào điều kiện cụ thể của địa phương, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới. Thứ hai nữa là đề nghị công chí tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua nước, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và kế hoạch 5 năm 2016-2020, tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương cũng như là góp phần vào xây dựng chung của thành phố.
Tại buổi lễ, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho nhân dân tổ 23 vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
Với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, ngay từ đầu năm, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Chi cục Thuế thành phố và các cơ quan chuyên môn liên quan đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể để đảm bảo chủ động trong công tác thu ngân sách. Nhờ đó, trong quý 1, tổng thu ngân sách của thành phố Thái Nguyên đạt 620 tỷ đồng, bằng 30% kế hoạch tỉnh và thành phố, đạt trên 132% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu thuế, phí, thu khác đạt 280 tỷ đồng, bằng 31% kế hoạch tỉnh và thành phố. Thu tiền sử dụng đất đạt 340 tỷ đồng, bằng 29% kế hoạch tỉnh và thành phố. Phát huy kết quả đạt được, thành phố phấn đấu thu ngân sách quý 2 đạt trên 1.100 tỳ đồng. Để đạt mục tiêu này, Chi cục Thuế thành phố và các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý ngân sách, tăng cường các biện pháp chống thất thu thuế, xử lý nợ động, chống buôn lậu, trốn thuế và chống gian lận thương mại, tăng cường kiểm tra, rà soát, thu đúng, thu đủ các loại phí, lệ phí và các sắc thuế khác, đẩy mạnh thực hiện đấu giá thu tiền sử dụng đất theo đúng kế hoạch.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có gần 2.000 lưu học sinh, sinh viên Lào đang học tập tại các trường cao đẳng đại học và trường văn hóa 1 Bộ Công an trên địa bàn. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp của tỉnh Thái Nguyên cũng đang có hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước bạn. Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pimay của nhân dân các bộ tộc Lào, tại nhiều trường học có lưu học sinh, sinh viên Lào đang học tập đã tổ chức các hoạt động chào mừng. Bên cạnh đó, lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam Lào tỉnh Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức đi thăm và chung vui với các em lưu học sinh, sinh viên Lào tại các nhà trường. Đồng thời chuyển lời chúc mừng năm mới của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đến đại diện đại sứ quán và toàn thể lưu học sinh Lào, bước sang một năm mới hạnh phúc, nhiều niềm vui, chúc các em tiếp tục nỗ lực học tập để đạt được những thành tích cao hơn nữa, góp phần xây dựng tình cảm keo sơn, hữu nghị gắn bó giữa nhân dân hai nước Lào Việt Nam. Là lưu học sinh đang học tập tại Thái Nguyên, đây là năm thứ ba, Ban Nha Hắc Phô Mạ Sòn đang học tại Trường Văn hóa 1 Bộ Công an đã bày tỏ về sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các thầy cô giáo với bản thân và các bạn mình.
Sự quan tâm của các thầy cô, các bác, các chú, lãnh đạo của tỉnh Thái Nguyên và của nhà trường từ sinh hoạt và học tập cũng như là hàng ngày bọn em nói được tiếng Việt là do nhờ công lao to lớn của các thầy cô.
Tết Bun Pimay, Tết cổ truyền của nước bạn Lào diễn ra từ 14 đến 16 tháng 4 hàng năm với nhiều nghi lễ như tắm tượng Phật, té nước, buộc chỉ cổ tay, mang ý nghĩa cầu mùa mưa đến đem lại sức sống cho đất nước, mùa màng tốt tươi, mọi gia đình được đón một năm mới may mắn, hạnh phúc.
Vừa qua, Hội đồng thi Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên quyết định công bố số lượng các điểm thi trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019. Theo đó, tại kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019, toàn tỉnh có 31 điểm thi, gồm toàn bộ các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, phổ thông dân tộc nội trú Thái Nguyên, phổ thông vùng cao Việt Bắc, trường văn hóa 1, Bộ Công an. Cụ thể, đối với các điểm thi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên được bố trí thêm cho thí sinh thuộc diện quân nhân tại ngũ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thí sinh trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Việt Bắc và thí sinh trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên của thành phố Thái Nguyên. Điểm thi trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền bố trí thêm cho thí sinh thuộc trường cao đẳng nghề Bộ Quốc phòng. Điểm thi trường Trung học Phổ thông Chu Văn An bố trí thêm cho thí sinh trường trung cấp nghề Thái Nguyên. Điểm thi Trung học Phổ thông Dương Tự Minh bố trí thêm cho thí sinh là lực lượng công an nghĩa vụ và thí sinh trường cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên. Điểm thi trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến bố trí thêm cho thí sinh trường cao đẳng kinh tế tài chính Thái Nguyên. Điểm thi trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên bố trí thêm cho thí sinh trường cao đẳng thương mại và du lịch. Điểm thi trường Trung học Phổ thông Thái Nguyên bố trí thêm cho thí sinh trường Trung học Phổ thông Đào Duy Từ. Riêng các thí sinh tự do trên địa bàn thành phố Thái Nguyên sẽ tập trung thi tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Gang Thép. Đối với các điểm thi được tổ chức tại các trường Trung học Phổ thông các địa phương, huyện, thành phố, thị xã sẽ tổ chức thi cho cả thí sinh Trung học Phổ thông, thí sinh của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên và thí sinh tự do tại địa phương đó. Theo đăng ký, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019, toàn tỉnh dự kiến có trên 15.000 thí sinh dự thi. Hiện nay các điểm thi và các trường có học sinh dự thi đang cập nhật dữ liệu và thu nhận phiếu đăng ký dự thi của thí sinh.
Chiều 12 tháng 4, Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên đã tổ chức thăm, tặng quà và hỗ trợ kinh phí xây dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ cho gia đình em Lê Thanh Hằng, học sinh lớp 6A2, trường trung học cơ sở Tân Thành. Em Hằng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ bỏ nhà đi từ khi em còn nhỏ. Hiện nay em sống cùng bà nội đã 73 tuổi, trong một ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng ở tổ 14 phường Tân Thành. Trước hoàn cảnh khó khăn của hai bà cháu, thành đoàn, hội đồng đội thành phố Thái Nguyên đã trao tiền hỗ trợ 20 triệu đồng để sửa chữa ngôi nhà. Số tiền này do các em đội viên thiếu nhi thuộc các liên đội trên địa bàn thành phố quyên góp ủng hộ. Đây là một trong hai trường hợp học sinh nghèo được hội đồng đội thành phố Thái Nguyên lựa chọn để hỗ trợ xây dựng nhà khăn quàng đỏ trong đợt này. Chia sẻ với chúng tôi, bà Lê Thị Siêm, bà nội em Hằng nói.
Nhờ được sự giúp đỡ của thành đoàn với lại tất cả các ban, các ngành, nhà trường, rồi thanh niên phường, thanh niên thành phố, tất cả các ban, các cán bộ thì bà cháu được có cái ngôi nhà để mà ra vào cho nó khang trang, nó khỏi rột nát.
Cũng trong chiều cùng ngày, thành đoàn, hội đồng đội thành phố Thái Nguyên cũng tổ chức thăm, tặng quà động viên gia đình em Chu Quý Lương, học sinh lớp 2E, trường tiểu học Nha Trang, phần quà trị giá 500.000 đồng. Gia đình em Lương cũng thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, mẹ không có công ăn việc làm ổn định, bố đang bị bệnh hiểm nghèo. Việc tổ chức thăm, tặng quà và hỗ trợ kinh phí xây dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó của hội đồng đội thành phố. Đây là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng Đại hội Cháu ngoan Bắc Hồ thành phố Thái Nguyên lần thứ 14, 78 năm ngày thành lập đội. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua cây ổi đã là cây trồng mang lại hiệu quả cho gần 700 hộ dân trên địa bàn xã Linh Sơn. Nhằm nâng cao chất lượng cũng như gìn giữ thương hiệu ổi Linh Nham, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện việc chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng ổi, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Bài viết sau của tác giả Hồng Thương sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Đã 7 năm nay, cây ổi đã là cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình chị Nguyễn Thị Huyền, xóm Làng Phan, xã Linh Sơn. Chị Huyền chia sẻ, khi thấy một số hộ dân trên địa bàn xóm trồng cây ổi mang lại hiệu quả kinh tế, gia đình cũng nghiên cứu, tìm hiểu thì nhận thấy cây ổi dễ trồng, dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, lại cho hiệu quả kinh tế cao. Nên gia đình chị đã quyết định dành 3 sào đất vườn tạp để trồng ổi. Sau 2 năm, vườn ổi của gia đình bắt đầu cho thu hoạch. Ngoài việc nâng cao thu nhập cho gia đình, chị cũng như các hộ dân khác trong xã cùng nhau xây dựng thương hiệu ổi Linh Nham. Năm 2018, khi xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố triển khai mô hình thâm canh trên cây ổi, chị Huyền cùng với 25 hộ dân khác trong xã tham gia. Sau khi lĩnh hội được kỹ thuật do cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố chuyển giao từ cách chăm sóc, tỉa cành giải phụ, sử dụng các loại phân hữu cơ hướng đến sản phẩm nông nghiệp an toàn, chị Huyền đã áp dụng kỹ thuật này và đã đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Khi được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do trạm khuyến nông thành phố hướng dẫn thì gia đình tôi cũng đã thực hiện đúng theo những cái quy trình mà được tập huấn. Trước khi với vườn ổi của tôi thì trước thì tôi được khoảng 2 đến 3 tấn, có thể tôi được 3 tấn rưỡi, bây giờ thì được 3 tấn rưỡi đến 4 tấn.
Nhằm nâng cao chất lượng ổi cũng như tạo nguồn thu cho người nông dân, từ năm 2018 đến nay, xã Linh Sơn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên triển khai thực hiện mô hình cải tạo, nâng cao chất lượng ổi cho 75 hộ dân trên địa bàn. Từ mục tiêu giúp các hộ trồng ổi được tiếp cận với khoa học kỹ thuật tiên tiến, áp dụng vào sản xuất, đặc biệt là hướng đến sản xuất ổi theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Chị Nguyễn Thị Nhung, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố cho biết.
Trong năm 2018 thì trạm khuyến nông thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn tổ chức triển khai cái chương trình mô hình thâm canh ổi nhằm tăng năng suất chất lượng trên đơn vị diện tích. Năm 2018 qua thực hiện một năm, các bác ấy đã tham gia mô hình rất là tích cực và cái mô hình bước đầu đã cho thấy được cái sự hiệu quả. Chính vì thế mà sang năm 2019 thì trạm khuyến nông thành phố tiếp tục phối hợp với Ủy ban xã Linh Sơn tiếp tục triển khai cái mô hình nâng cao chất lượng ổi với số hộ tham gia là 35 hộ bắt đầu thực hiện là từ tháng 3 năm 2019. Và đến nay thì cái bước mà triển khai thực hiện là đã tập huấn xong, cấp chế phẩm em xong, cấp phân cho các bác là các vật tư nông nghiệp là xong. Và hiện nay là cũng đang hướng dẫn các bác là thực hiện thực tế ở ngoài vườn.
Tham gia mô hình, các hộ dân được tập huấn khoa học kỹ thuật từ chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, cắt tỉa cành giải phụ để mang lại hiệu quả kinh tế. Đặc biệt là để độ giòn, ngọt, an toàn thực phẩm của trái ổi, người dân đã được giới thiệu thực hiện chế phẩm IM trong việc ủ phân hữu cơ lên men sinh học, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật sử dụng chế phẩm để ủ phân hữu cơ tươi, dâm dạ, các phế phẩm nông nghiệp sao cho nhanh hoai mục khi bón cây, không những mang lại hiệu quả cho cây mà còn làm cho đất tơi xốp. Theo nhận định của cán bộ trạm khuyến nông, thông qua thực nghiệm mô hình năm 2018, các hộ trồng ổi thực hiện quy trình khép kín từ sử dụng phân bón hữu cơ đến cắt tỉa cành giải vụ và chăm sóc cây theo từng giai đoạn đã mang lại hiệu quả từ năng suất cũng như chất lượng quả ổi. Ông Nguyễn Văn Phụng, xóm Thông Nhãn, chia sẻ về lợi ích tham gia mô hình này.
Qua cái buổi tập huấn này được cán bộ khoa học hướng dẫn cho bà con thì chúng tôi cảm thấy là rất là thực tế, và sau đó là chúng tôi sẽ về áp dụng vào trong gia đình, tận dụng những cái rơm rạ với các cây phụ phẩm của trong nông nghiệp để trở thành cái phân bón tái tạo cho đất để bón cho cây ổi, ngoài cây ổi ra còn những cái thứ cây khác nữa.
Hiện nay trên địa bàn xã Linh Sơn có 70 hectare ổi với 690 hộ dân phát triển kinh tế từ cây trồng này. Để giữ gìn thương hiệu ổi Linh Nham và tạo đầu ra cho sản phẩm của các hộ dân, xã đã huy động mọi nguồn lực hỗ trợ người dân từ việc hỗ trợ nguồn vốn vay, khoa học kỹ thuật, tạo ra các sản phẩm ổi chất lượng, an toàn, cũng như quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng. Chia sẻ về vấn đề này, ông Vũ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn cho biết.
Đối với Linh Sơn, trên 80% là sản xuất nông nghiệp, và cái cây mũi nhọn, cây ăn quả Linh Sơn là cây ổi. Đấy, thứ nhất là cây dễ trồng, hai nó phù hợp với chất đất, thứ ba thì năng suất hơn tất cả cây khác. Đấy, thị trường thì đang được ưa chuộng, mà sản phẩm ổi cũng khẳng định là sản phẩm hoa quả sạch. Nhưng mà đối với Linh Sơn thì trong những năm qua thì cũng đã có nghị quyết của Đảng ủy chỉ đạo cho các chi bộ trên xóm phát triển kinh tế, trong đó là trọng tâm là cây ổi. Trong những năm tới thì chúng tôi sẽ phát triển lên khoảng 100 ha để đảm bảo cái điều kiện tiêu thụ ra thị trường để cho nhân dân yên tâm và có cái hướng là phát triển lên quả bền vững.
Linh Sơn là một xã thuần nông, hầu hết các hộ dân đều sản xuất nông nghiệp, do đó việc phát triển các cây ổi là cây trồng mũi nhọn trong phát triển kinh tế. Đây cũng là điều quan trọng tiên quyết trong việc nâng cao thu nhập cho hộ dân, phát triển kinh tế của địa phương mà chính quyền xã đặt ra trong thời gian qua cũng như thời gian tới. Hy vọng rằng thương hiệu ổi Linh Nham xã Linh Sơn sẽ ngày càng được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết đến, góp phần phát triển kinh tế cho mỗi gia đình tại địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây chúng tôi điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần. Thực hiện quyết định số 4.499 QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, chiều ngày 8 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Trung tâm trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố và là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên. Trung tâm gồm 4 tổ chuyên môn, hành chính, tổng hợp kỹ thuật, nghiệp vụ truyền thanh truyền hình, nghiệp vụ văn hóa thể thao và nghiệp vụ thư viện. Trung tâm có chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa thể thao, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của thành phố, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin, nâng cao dân trí và hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Sau khi sáp nhập, trung tâm có tổng số 68 cán bộ công chức viên chức và người lao động. Đồng chí Nguyễn Đắc Tuyến, Thành ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên được điều động và bổ nhiệm làm giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên.
Ngày 11 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đơn vị được tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm. Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Thái Nguyên đã phát huy vai trò trách nhiệm, thể hiện tính liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị xã hội. Trong nhiệm kỳ, 100% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường xã hoạt động đạt loại khá trở lên, 95% ban công tác mặt trận hoạt động khá và tốt. Bình quân hàng năm có trên 96% hộ đạt gia đình văn hóa, trên 88% xóm tổ dân phố đạt xóm tổ văn hóa, 95% các xóm tổ, liên tổ có nhà văn hóa. Trong 5 năm, Mặt trận Tổ quốc các cấp tặng 1.000 xuất quà với giá trị hơn 1,7 tỷ đồng cho hộ nghèo, đồng thời hỗ trợ cho 400 hộ làm nhà, sửa nhà ở với tổng kinh phí hơn 25 tỷ đồng. Với những thành tích đạt được, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố được Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng nhiều cờ thi đua và nhiều bằng khen.
Chiều 11 tháng 4, Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức gặp mặt các thí sinh tham gia hội thi báo cáo viên giỏi cấp thành phố năm 2019. Tại buổi gặp mặt, các thí sinh đã được ban tổ chức phổ biến các nội dung liên quan đến hội thi, đồng thời tham gia bốc thăm số thứ tự thi. Hội thi năm nay có 18 thí sinh là các đồng chí báo cáo viên cấp thành phố thuộc các chi đảng bộ trường học hoặc các đồng chí báo cáo viên tuyên truyền viên cơ sở là ủy viên ban chấp hành chi bộ, đảng bộ khối trường học trực thuộc Thành ủy. Tại hội thi, các thí sinh sẽ phải trải qua 3 phần thi, gồm xây dựng đề cương thuyết trình và trả lời câu hỏi nghiệp vụ. Ở 3 phần thi, các thí sinh sẽ lựa chọn nội dung của chuyên đề năm 2019, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nghị quyết số 04 NQTU ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, và quy định số 08 QĐITU ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương. Hội thi báo cáo viên giỏi cấp thành phố năm 2019 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 5 năm 2019 tại Hội trường lớn Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố. Chuyên mục Văn hóa và du lịch. Thưa quý vị và các bạn, đã thành thông lệ vào ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, tại di tích lịch sử văn hóa Đình Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên đều diễn ra lễ hội Đình Hùng Vương. Đây là một hoạt động văn hóa nhằm tri ân công đức các vua hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước, xây dựng tinh thần đoàn kết và yêu nước trong nhân dân, đồng thời giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về đạo lý uống nước nhớ nguồn. Trong chuyên mục Văn hóa và du lịch hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên với ông Phạm Trần Đăng, Phó Ban Quản lý Di tích Đình Hùng Vương, Phó Ban Tổ chức Lễ hội Đình Hùng Vương năm 2019.
Thưa ông, Đình Hùng Vương là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Vậy xin ông cho biết hiện nay, Đình Hùng Vương đang thờ cúng những nhân vật lịch sử nào?
Đình Hùng Vương là thờ các vua hùng có bề dày lịch sử 100 năm. Thứ hai là thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân. Thứ ba là thờ Quốc Mẫu Cơ. Thờ hai vị công chúa, Tiên Dung công chúa và Ngọc Hoa công chúa. Ngoài ra nữa là thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, thờ các anh hùng liệt sĩ là những người có công giữ nước. Thì hiện nay mà nói là tất cả những cái thờ này thì ai đến cũng thấy rằng ý nghĩa rất là tuyệt vời.
Từ nhiều năm nay, Ban tổ chức lễ hội Đình Hùng Vương đã duy trì tổ chức lễ hội vào ngày nào với quy mô hàng năm ra sao?
Hàng năm thì cứ đúng 10 tháng 3 là Đình Hùng Vương năm nào cũng tổ chức lễ hội. Hàng năm đấy, khách thập phương đến thì có thể nói là tính ít ra cũng vào khoảng 5-7 nghìn.
Nội dung chính của lễ hội Đình Hùng Vương năm 2019 gồm các hoạt động gì ạ?
Năm nay nội dung chính như thế này. Chiều ngày 9 là sẽ tổ chức lễ cáo tổ tiên, sau đó là đội tế sẽ tế trình, sau đó là có chống khai hội. Sáng 10 là vào khoảng 7 giờ thì bắt đầu chuẩn bị cho cái việc là rước. Thì rước là chúng tôi tổ chức là 18 tốp rước, có cổ, có kim. Phần rước là phần hội, về là làm cái việc dâng hương. Thế thì có làm công tác tổ chức là cũng có chầu cờ, đấy, rồi tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Thế xong đó là tôi đọc cái lời chúc văn. Mà lời chúc văn này là lời hích của Đền Hùng chuyển giao về. Khi tôi đọc chúc văn xong nó đấy rồi thì tất cả mọi người là thứ tự dâng lễ và dâng hương.
Điểm nhấn của lễ hội năm nay là gì?
Năm nay thì có một cái điểm mới đặc trưng là kỷ niệm 5 năm ngày đúc tượng Đặc Long Quân Quốc Mẫu Cơ và rước cha mẹ về đây, gỡ ở đây.
Ý nghĩa của việc tổ chức lễ hội Đình Hùng Vương là gì ạ?
Vâng, ý nghĩa của lễ hội thì chúng tôi nghĩ này là mình trước hết là phải có cái tâm. Đấy, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3 là mình phải có tâm. Chúng tôi có một cái hy vọng làm tốt được cái này thì được tỉnh và thành phố quan tâm mở rộng khu di tích. Mà mở rộng được khu di tích ra mà làm lễ hội hàng năm, đấy, nó là điểm nhấn của du lịch tâm linh.
Để đảm bảo cho lễ hội diễn ra thành công, Ban tổ chức lễ hội quan tâm thực hiện vấn đề an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực diễn ra lễ hội như thế nào?
Ban tổ chức vừa qua là thành lập cho một cái tiểu ban an ninh, giao cho công an phường chịu trách nhiệm liên hệ với lại công an thành phố. để làm công tác bảo vệ an ninh. Ở đây tất cả các khu vực này là tiểu ban an ninh sẽ chịu trách nhiệm cho đến khi kết thúc lễ hội.
Ban tổ chức lễ hội quán triệt tinh thần chỉ đạo như thế nào để lễ hội được tổ chức đúng thuần phong mỹ tục và trở thành nét văn hóa đẹp của người dân Thái Nguyên?
Khi chúng tôi đã làm thế này thì kịch bản là phường giao cho ban quản lý đình Hùng Vương phải thảo kịch bản. Sau đó là lãnh đạo của phường xem xét trình ủy ban nhân dân thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố thấy rằng được là để cho tiến hành làm. Mà làm là trên cơ sở kịch bản chứ không phải là cứ gặp đâu làm đấy, làm theo đúng kịch bản. Tinh thần của ban chỉ đạo là cái thứ nhất là phải hoành tráng đẹp đẽ, hai nữa là phải an toàn và tiết kiệm.
Xin cảm ơn ông.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 13 ngày 14 tháng 4 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa. Từ chiều tới mai có mưa rào và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rải rác. Từ chiều tới mai có mưa rào và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rải rác, từ chiều tới mai có mưa rào và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rải rác, từ chiều tới mai có mưa rào và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Hãy tìm cho mình một tổ ấm nơi trung tâm thành phố là sự kết tinh hoàn hảo giữa kiến trúc, nội thất và tiện nghi với không gian sống chuẩn mực, nâng cao đẳng cấp chủ nhân. Thái Nguyên Tower, vị thế độc tôn, nâng tầm đẳng cấp.
Thái Nguyên Tower tọa lạc tại vị trí vàng trung tâm thành phố Thái Nguyên, ngay ngã ba Nha Trang, Bến Tượng. Chỉ 300m là tới chợ Thái, quảng trường Võ Nguyên Giáp, sân vận động thành phố, nơi văn hóa tụ về.
Thái Nguyên Tower với chiều cao 35 tầng là tòa tháp cao nhất tỉnh Thái Nguyên, mang trong mình những tiện ích vô cùng đẳng cấp lần đầu tiên có tại Thái Nguyên. Bể bơi vô cực trên tầng mái nơi quý vị có thể vừa bơi vừa ngắm toàn cảnh thành phố từ độ cao 120m so với mặt đất. Bãi để xe thông minh hiện đại trên cao, 3 tầng shop house thương mại sẽ mang đến những thương hiệu thời trang nổi tiếng, những quán cà phê sang trọng cùng với chuỗi nhà hàng Hàn Quốc đẳng cấp. Khu vực gym, spa, sky bar sẽ mang lại cho bạn một cảm xúc trọn vẹn.
Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp Thái Nguyên Tower chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Khách hàng chỉ đóng 30%, ngân hàng hỗ trợ vay vốn 70%, thời gian vay lên đến 20 năm. Hãy liên hệ hotline 0971 075 659 để sở hữu tổ ấm trong mơ.
Thái Nguyên Tower, vị thế độc tôn, khởi nguồn thịnh vượng.
Honda ô tô Thái Nguyên kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Luôn cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Brio, Honda Ra, City, Civic, HR-V, Honda CR-V và Accord. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới, đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Honda ô tô Thái Nguyên chính thức nhận đặt xe Honda Brio với mức giá dự kiến trên 300 triệu đồng, Honda Civic mới. Honda Thái Nguyên đang có chương trình tặng tiền mặt cho những khách hàng đầu tiên đặt mua xe Brio và Civic, khuyến mại lớn cho xe Honda CR-V và Honda Ra. bao gồm gói bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện và tiền mặt lên đến 50 triệu đồng. Chương trình chỉ áp dụng trong tháng 4. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.